Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần được thực hiện bởi ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas và Miley từ Oklahoma City. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào Tái Ngộ, quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Đây là chương trình đầu năm 2017.
Dạ vâng, thưa ông, chúng ta vừa mới tiễn đưa năm 2016 qua và đón chào một năm mới của năm 2017. Xin ông vui lòng cho biết là vào cái đêm giao thừa vừa qua, cả thế giới đều đón mừng một năm mới, thì không biết có biến chuyển gì hay không, thưa ông?
Vâng, thưa tôi, rất là thật là bất hạnh cho một số người. Bởi vì trong khi mà chúng ta vui đón giao thừa đoàn tụ ấm cúng như vậy, thì tại thủ đô Ankara của nước Turkey, tức là Thổ Nhĩ Kỳ, thì trong lúc đó họ cũng có những người tụ tập vui chơi và có một cái hộp đêm có khoảng hơn 600 người đang vui chơi, uống rượu và ca hát để mừng giao thừa đó. Thì có một tên khủng bố, nó cải trang thành ông già Noel và đã xông vào dùng súng bắn chết 39 người và gây thương vong cho khoảng 69 người khác. Và cái tên này trước khi vào bên trong ấy, thì nó đã bắn chết một cảnh sát và một người thường dân ở ngay cửa. Và thưa quý vị, đây là cái vụ thứ tư xảy ra trong tháng 12 này. Và hiện nay sau khi cái vụ này xảy ra thì tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn những cái vụ khủng bố tiếp diễn. Và nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ gần 10 tình nghi. Và họ đã có cái hình ảnh ở từ cái camera và những cái dấu tay ở cái nơi hộp đêm đó, và họ đã tìm ra được tung tích của nghi can, nhưng mà thưa quý vị, họ chưa có bắt được. Thì ông thủ tướng Turkey, tức là ông Erdogan, đã nói rằng cái vụ khủng bố này là có thể do những cái nhóm cực đoan họ liên kết với nhau để thực hiện, và trong đó cái nhóm đó thì vừa có ISIS, vừa có người Kurd ở Syria và Turkey, cũng như có cả cái cơ quan tình báo của Syria cũng tham gia ở trong đó. Tuy nhiên đến giờ phút này thì chưa có cái nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm đứng sau lưng cái vụ khủng bố này. Và thưa quý vị cũng biết cái tình hình Turkey rất là rối rắm, bởi vì chống lại Turkey không phải chỉ có bọn Hồi giáo ISIS mà thôi, mà còn có cả những người Kurd là một cái sắc tộc lớn. Đó là một cái sắc dân đứng hàng thứ tư ở tại miền Tây Á, chỉ có nó ít sau cái dân Ả Rập, dân Ba Tư và dân Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi. Hiện nay cái dân số của người Kurd có khoảng 30 triệu người, và họ sinh sống rải rác ở khắp từ phía đông nam của nước Turkey, ở đó có 20% sống ở đó, 20% dân Kurd sống ở miền bắc Iraq, 9% dân Kurd sống ở Syria và 10% dân Kurd sống ở nước Iran. Và tại cái nước Turkey thì dân Kurd, thưa quý vị, chiếm đến 48% dân số của Turkey. Và họ cũng chiếm khoảng 24% dân số của Iran, 18% dân số của Iraq, và tại Syria thì họ ít hơn, chỉ có 4% mà thôi. Quý vị cũng cần hiểu sơ một cái lịch sử của cái dân Kurd này. Tức là cái dân Kurd này nó có cái lịch sử từ 3 thiên niên trước khi mà Thiên Chúa ra đời. Tức là tính đến giờ phút này họ đã có mặt ở trên thế giới này tên 5.000 năm rồi. Và thưa quý vị, thì dĩ nhiên lịch sử nó tan hợp rồi, nó lập quốc rồi nó bị đánh tan, thì mãi cho đến năm 1924 vẫn còn tồn tại một cái vương quốc gọi là Kurdistan ở trong cái lãnh thổ của nước Iraq hiện nay. Và tuy họ đông như vậy nhưng mà cho đến nay thì họ không thành lập được một cái quốc gia, một cái nhà nước chính thức, bởi vì các nước xung quanh nó ngăn trở. Chỉ có tại Bắc Iraq ấy, thì người Kurd đông họ đã lập được một cái khu gọi là bán tự trị, mà cái thủ đô của nó là Erbil. Và trong cái cuộc chiến tranh do ông Tổng thống George Bush khởi động tại Iraq năm 2003, thưa quý vị, thì cái quân đội Peshmerga này của người Kurd, họ rất là thiện chiến và đã đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc lật đổ Saddam Hussein. Và hiện nay cái người Thổ rất sợ cái đảng lao động Kurdistan, tức là viết tắt là PKK, là vì cái đảng này nó có nhiều hoạt động gây rối tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và thưa quý vị cũng nên biết là người Kurd đa số là Hồi giáo Sunni, cho nên họ cũng tham gia vào cuộc chiến chống lại ISIS, mà trong số đó chúng ta biết là người Kurd đã từng được Hoa Kỳ yểm trợ vũ khí và viện trợ và huấn luyện quân sự. thì ngày cũng trong cái ngày đầu năm 1 tháng 1 năm 2017 tại Iraq xảy ra 3 vụ đánh bom khủng bố làm chết đến 60 người và bị thương xấp xỉ cũng gần 100 người khác. Rồi trong đó cũng có một cái vụ khủng bố mà nhắm vào người Hồi giáo Shia. Và 6 ngày trước đó thì tức là trong tháng 12, 25 tháng 12 ngày Chúa Giáng sinh đó, thì có một xe bom tự sát đã nổ ở đoàn xe của dân Iran. Những người này là theo đạo Hồi Shia đang đi hành hương ở tại thành phố Hila cách thủ đô Baghdad 62 dặm. Và trong cái vụ đánh bom này, thưa quý vị, giết hơn 100 người. Và chính cái vụ này cũng do ISIS thực hiện. Thành thử trong cái khoảng mà thời gian chúng ta vui mừng Tết, ăn Tết đó thì xảy ra không biết bao nhiêu là cái biến cố. Và nhất là cái biến cố Hoa Kỳ thì không do ISIS, nhưng mà mới ngày hôm nay đây thôi. Tại phi trường, ở tại một cái thành phố ở tại tiểu bang Florida là có một người đã xét súng vào bắn ở tại một cái terminal số 2, làm chết 5 người và bị thương 8 người. Và hiện nay cái số cái người đó bị bắt và cho biết người đó là một quân nhân người Mỹ, mà nghe cái tên thì đúng là một tên người Mỹ gốc Mỹ, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, thật là một điều đáng tiếc xảy ra cho một cái đầu năm, và Mali hy vọng rằng trong những ngày còn lại trong năm 2007, tình hình thế giới sẽ được sáng sủa hơn. Và thưa ông, vào trong cái dịp Giáng sinh của năm 2016, thì có hai cái đề luật liên quan tới vấn đề nhân quyền đã được thông qua tại Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Xin ông vui lòng cho quý vị thính giả được biết tới hai cái đề luật này, thưa ông.
Vâng, thưa cô, đây là một cái tin mà một số người Việt tỏ ra rất là vui mừng, bởi vì họ mong đợi từ lâu và có thể sẽ có hiệu lực. Thưa quý vị, trong cái dịp Giáng sinh 2016 vừa qua, thì Quốc hội đã đưa ra hai dự luật về nhân quyền, và với tỷ số 2/3 áp đảo, Hạ viện đã thông qua một dự luật do hai vị dân biểu là Chris Beat và Jim McGovern đưa ra vào đầu tháng 12. Thì một tuần lễ sau, tức là vào khoảng ngày 7-8 gì đó, đó thì ông Thượng viện lại đưa ra một cái dự luật và cũng được thông qua luôn. Và cái dự luật này có tên là luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu. Cái luật này, dự luật này do Thượng nghị sĩ John McCain và Ben Cardin đệ trình. Và đúng vào ngày Giáng sinh thì hai luật này đã được Tổng thống Obama ký và ban hành. Thì theo tôi đây là một cái việc làm tốt đẹp nhất của ông Obama trong suốt 8 năm vừa qua. Và thưa quý vị, theo cái luật nhân quyền Magnitsky đó, thì những viên chức của các nước trên thế giới nào mà từng bị cáo buộc vi phạm nhân quyền tại các nước của họ đó, thì sẽ bị Hoa Kỳ chế tài bằng hai cách. Cách thứ nhất là Hoa Kỳ sẽ cấm không cho những người đó được phép nhập cảnh vào nước Mỹ, cho dù rằng họ đi vì công vụ. Và nếu mà muốn được nhập cảnh thì chỉ có người tổng thống, người đó phải được tổng thống với sự đồng ý của Quốc hội thì mới được cái miễn từ đó để mà vào nước Mỹ mà thôi. Và cái cách chế tài thứ hai là cái tài sản của những cái viên chức mà vi phạm nhân quyền đó sẽ bị phong tỏa ở tại các ngân hàng của Mỹ, dù cái những cái tài khoản đó được ngụy trang dưới bất cứ hình thức nào hay là ký gửi nhân danh người nào khác. Và thưa quý vị, cái luật của Hoa Kỳ, thường thường những cái luật về nhân quyền thì cũng được các nước Tây phương thừa nhận và ủng hộ. Thì quý vị cũng biết là tất cả những cái nước độc tài, nhất là cộng sản, thì những viên chức nhà nước là vừa là kẻ tham nhũng, vừa đàn áp vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. Và bọn này nó chuyển cái tài sản của chúng nó bạc tỷ ra khỏi nước Việt Nam, đưa ra ngoại quốc, cất giấu ở các ngân hàng của Hoa Kỳ hay là nhiều nơi như là Thụy Sĩ. Và chúng ta biết cộng sản Việt Nam từ gần một thế kỷ nay đã cướp đoạt hàng chục, hàng trăm tỷ của đồng bào và ăn chặn tiền viện trợ cứu trợ, cũng như là thủ phạm đàn áp giá ban đối với dân chúng. Thì quý vị cũng biết là trong một thời gian rất dài sau khi bỏ cấm vận, chính phủ Mỹ cũng đã vì quyền lợi kinh tế mà có những cái sự thoái thác chậm chạp trước cái đòi hỏi của Quốc hội về những cái biện pháp cứng rắn đối với những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Còn về phía cộng sản Việt Nam, quý vị cũng từng thấy là chúng nó dùng những người tù nhân lương tâm như là những con tin để mỗi lần cần mặc cả với Hoa Kỳ về một cái điều kiện thương thuyết gì đó thì chúng nó thả ra vài người. Rồi sau khi chúng nó đạt được cái mục tiêu, chúng lại bắt giam giữ thêm một loạt những người khác để chờ một cơ hội khác để trao đổi với Hoa Kỳ. Bởi vì thế cho nên chúng ta thấy là Hoa Kỳ dù áp đặt bao nhiêu biện pháp cũng không làm cho tình hình nhân quyền ở tại Việt Nam cải thiện được. thì trước đây Việt Nam đã từng bị ghi vào cái danh sách của những nước cần quan tâm về tự do tôn giáo, và năm 2006, không biết vì lý do đó nào đó, Hoa Kỳ đã xóa tên Việt Nam trong cái danh sách này. Nhưng mà đến năm 2015, thượng nghị sĩ Ed Royce cùng nhiều đồng viện khác đã yêu cầu đưa Việt Nam trở lại danh sách này. Và với cái đạo luật nhân quyền mới ban hành như tôi vừa nói tên thì Hoa Kỳ sẽ có nhiều cơ sở hơn để gây áp lực, và các nhà đấu tranh về Việt Nam sẽ coi đây là một cái tin vui, nhất là khi ông tổng thống mới, ông Donald Trump làm chủ tọa biểu cung, thì chắc chắn sẽ có những cái hành động cứng rắn hơn đối với các nước độc tài. Và cũng theo cái đạo luật này thì Văn phòng về Dân chủ Nhân quyền thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, họ sẽ làm một cái danh sách những cái viên chức của các nước trên thế giới vi phạm nhân quyền. Và những người Việt Nam đấu tranh hiện nay cần làm cái điều gì? Là cần phải đóng góp vào cái danh sách đó, những tổ chức dân sự, những tổ chức cộng đồng, những nhà đấu tranh ở tại Việt Nam nên truy tìm tài liệu và cung cấp cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cái danh sách của bọn cán bộ tham nhũng đã vừa vi phạm nhân quyền và có tài sản ký gửi tại các ngân hàng ngoại quốc. Thì thưa quý vị, cũng một cái tin mà rất là vui là tại Quốc hội Hoa Kỳ, quý vị cũng biết từ lâu có một nhóm các cái nghị sĩ và dân biểu gọi là Việt Nam Caucus, thì họ là những người rất là tên tuổi và quen thuộc, ví dụ như ở tại California chúng ta biết đến bà Sanchez, hay là ông Lofgren, hay là ông Chris Smith, ông Frank Ward, ông Alan Lawson Ward, hay là ông Ed Roy, là những người luôn luôn quan tâm đến vấn đề nhân quyền Việt Nam trong nhiều năm qua, như là tự do tôn giáo, tự do báo chí, về xã hội dân sự, cũng như đòi hỏi thả tù nhân lương tâm. Và cái giới lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam hiện nay đang lo ngại nhất những cái dự luật nào liên quan đến nhân quyền Việt Nam mà cái nhóm Việt Nam Caucus này đã soạn thảo và vẫn còn, thưa quý vị, tiếp tục thúc đẩy Quốc hội để thông qua. Và chính cái nhóm này đã thúc đẩy phải đưa Việt Nam trở lại danh sách cần phải quan tâm về các cái quyền tự do tôn giáo, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, trong những tuần lễ qua thì lại có những cái tin rất là quan trọng mà có nhiều người rất là phân vân về cái tình hình thế giới, nhất là phía bên Biển Đông càng ngày càng gọi là nóng lên như vậy. Mà không biết vì một lý do nào, phía bên Hoa Kỳ tuyên bố là họ sẽ thâu lại, hay là họ sẽ những cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ sẽ không còn xuất hiện nữa. Thì như vậy ông có thể cho quý vị thính giả biết lý do tại sao, thưa ông?
Vâng, thưa cô, thực sự ra thì không phải họ thâu lại tất cả những cái hàng không mẫu hạm đó, nhưng mà có một cái sự hoán chuyển, ví dụ như là vào cái giờ phút này đã có một cái hàng không mẫu hạm mà thuộc cái tên là Eisenhower, là đứng tên ông Eisenhower, thì đang được đưa về neo lại ở tại cái căn cứ Norfolk. Và trong khi đó đó thì cái hàng không mẫu hạm mà sẽ thay thế cái hàng không mẫu hạm này, tức là hàng không mẫu hạm George Bush, thì lại chưa có thể đi được, bởi vì phải chờ đến sau ngày nhậm chức của tổng thống Trump. Thì chúng ta coi như có một khoảng thời gian một tháng giữa cái sự bàn giao của hai cái nhiệm sở tác chiến của hai hàng không mẫu hạm này. Và thưa quý vị, tôi không biết cái tình hình của các hàng không mẫu hạm ở các cái biển Thái Bình Dương như thế nào, nhưng mà tên báo Mỹ họ đã đưa ra cái tin, họ gọi là giờ phút này đây, trong lúc mà chúng ta nói chuyện đây, thì tên đại dương không có một chiếc hàng không mẫu hạm nào của Hoa Kỳ đang hoạt động cả. Thì quý vị biết cái đó là một điều rất nguy hiểm, và quý vị cũng biết là chiếc hàng không mẫu hạm Eisenhower là trước đây đã tác chiến ở Trung Đông, từ vịnh Ba Tư, từ địa Trung Hải, nơi mà nó phóng ra những cái phi cơ để đánh phá các cứ điểm ISIS tại Iraq và Syria. Thì hiện nay tại cái vùng biển Trung Đông đó không có hàng không mẫu hạm này nữa. Thì chúng ta cũng biết là hành pháp Obama trong cái thời gian cầm quyền luôn luôn muốn thu giảm ngân sách về quốc phòng, cho nên chúng ta thấy rằng là đây có thể cũng là một cái việc làm gây một cái trở ngại khó khăn cho hành pháp mới hay không thì chúng ta không dám nói đến được. Nhưng mà tính đến cuối năm 2016 được, thưa quý vị, thì trên thế giới có 12 nước là có hải quân có hàng không mẫu hạm, và 12 nước này có 37 hàng không mẫu hạm, thì Hoa Kỳ chiếm mất 12 chiếc, chiếm mất 10 chiếc. Và 10 chiếc hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ là những chiếc gọi là tối tân nhất, chạy bằng nguyên tử năng, và mỗi chiếc có có thể chở đến 90 phi cơ, và khả năng của hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đó là mạnh gấp 2 lần tất cả những cái hàng không mẫu hạm của các nước kia gộp lại. Thì quý vị biết là chúng tôi cũng xin nói sơ qua về lịch sử của hàng không mẫu hạm sơ thôi. Thì nó ra đời vào đầu năm của thế kỷ 20, ngày 14 tháng 11 năm 1910, phi công Eugene Burton Ely lần đầu tiên thử nghiệm việc cất cánh từ một chiếc phi cơ ở từ cái tuần dương hàm Birmingham, khi đó đang đầu neo ở tại căn cứ hải quân Norfolk ở tại Virginia. Và hai tháng sau thì ông đã lại hạ cánh an toàn xuống một cái tuần dương hàm Pennsylvania đậu tại cái vịnh San Francisco. Thì từ sau khi mà thành công của ông ta đó, có nhiều cái chiến hạm, thưa quý vị, khi đó chưa phải là hàng không mẫu hạm, nhưng mà nhiều chiến hạm được cải biến để sử dụng cho phi cơ cất cánh và hạ cánh, và đã được sử dụng ở trong thế chiến thứ nhất. Thì thực sự cái hàng không mẫu hạm đầu tiên trên thế giới có mặt là năm 1918, đó là chiến hạm Argus của Hải quân Hoàng gia Anh. Và từ khi mà Hoa Kỳ trở thành một cường quốc hải quân, thì Hải quân Hoa Kỳ dần dần thay thế vai trò bá chủ của Hải quân Anh trên khắp các đại dương, và Hoa Kỳ đã xây dựng một cái hạm đội hùng mạnh gồm các hàng không mẫu hạm rất là vĩ đại và tiên tiến có mặt khắp nơi, sẵn sàng can thiệp nhanh vào các cuộc chiến tranh. Thì đó là những cái điều mà chúng ta biết sơ về hàng không mẫu hạm. Thì hiện nay trong cái tình hình Biển Đông, mà nơi mà Trung Cộng đang hung hãn lấn chiếm và diệu võ dương oai đó, thưa quý vị, cái sự vắng mặt hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ là một cái dấu hiệu rất là nguy hiểm và rất là trầm trọng. Thì dù rằng Hoa Kỳ cũng có những khả năng đánh trả trong những trường hợp bị tấn công bất ngờ, nhưng mà người ta sẽ đoán rằng các hàng không mẫu hạm vẫn là những cái biện pháp gọi là an toàn nhất, chắc chắn nhất và ít hao tốn nhất, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa quý vị, cũng có người giải thích rằng là trong cái thời gian mà chuyển giao và chiếc hàng không mẫu hạng thế chiếc Eisenhower chưa có chuẩn bị sẵn sàng để ra khơi, thì chúng tôi thấy có lẽ đây cũng chỉ là một cái sự giải thích cho có mà thôi, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, bên cạnh đó thì trong những ngày vừa qua cũng đã có dấu hiệu cho thấy là Tòa Bạch Cung bắt đầu tẩy sạch những cái biểu tượng của Hồi giáo. Thì xin ông vui lòng cho quý vị thính giả biết tẩy sạch những thứ gì, thưa ông?
Vâng, thưa cô, đây là một cái vấn đề rất là tế nhị, mà từ 8 năm qua người ta đặt vấn đề rất nhiều. Có nhiều báo, nhiều người, nhiều chính khách nói rằng ông Obama là Hồi giáo. Ông khai ông thiên cho giáo chẳng qua là để qua mặt mà thôi. Bởi vì dựa trên lý lịch thì ông là con của một người Hồi giáo Kenya. Rồi cái thuở nhỏ bà mẹ của ông lấy một người chồng Hồi giáo Nam Dương, và ông đã về Nam Dương, ông ở trong suốt thuở ấu thơ của ông. Cho nên không thể nào mà không bị ảnh hưởng của Hồi giáo. Và chúng ta thấy trong thời gian ông cầm quyền, ông có những cái biện pháp bênh vực Hồi giáo, mua chuộc Hồi giáo và rất là gần gũi Hồi giáo. Và trong khi đó thì những cái vấn đề gì thuộc thiên chúa giáo thì ông lại tìm cách hay là ông làm lơ đi, hoặc là có những cái biện pháp mà chúng ta thấy là muốn xóa bỏ những cái hiện tượng, những cái ảnh tượng, hình tượng, biểu tượng gì của thiên chúa giáo. Thì vừa qua cái toán chuyển giao quyền hành của tân tổng thống Trump khi vào tòa Bạch Cung đã thấy những cái tấm thảm, thưa quý vị, cái tấm thảm nhỏ dùng để cho người Hồi họ trải ra, họ quỳ cầu nguyện đó. Thì cái toán chuyển giao này họ đã tháo tất cả những tấm thảm ra khỏi tòa Bạch Cung, và ông Obama rất là giận dữ. Thì chúng ta biết là ông Obama đã cho phép các cái người Hồi giáo và những cái người khách đến Bạch Cung được cử hành cái nghi lễ Hồi giáo ở trong tòa Bạch Cung. Cho nên ông đã trải cái thảm, những cái thảm đó, những cái hình tượng Hồi giáo như là cái trăng lưỡi liềm hay là những cái chóp tháp gì đó, hay là những cái hoa văn của Hồi giáo. Và cái người mà Hồi giáo họ cầu nguyện mỗi 5 lần mỗi ngày, và mỗi lần là kéo dài từ 10 đến 15 phút. Và quý vị cũng biết rằng là có một lần thì ông đã mời những cái nhân vật Hồi giáo vào tòa Bạch Cung để mà hàn huyên tâm sự, nhưng mà báo chí không được bén mảng tới, tức là người ta chỉ thấy những người Hồi giáo đi vào cái tòa Bạch Cung và không ai được vào để biết cái nội dung nói chuyện là cái gì. Thì ông tân tổng thống Trump thì ông đã nói rằng là Hoa Kỳ là một nước lập quốc trên các giá trị và đạo đức của Thiên Chúa giáo, cho nên không thể chấp nhận các cái biểu tượng khác. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng trong tòa Bạch Cung á, là chỉ có một cái nhà nguyện đơn giản với một cái thập tự giá thôi, còn ngoài ra không có một cái hình tượng tôn giáo nào khác. Và chúng ta cũng nhớ là cái thời mà ông Tổng thống Obama mới lên cầm quyền, ông đã đi bay đi khắp các nước Hồi giáo và có một lần nó khom lưng 90 độ để mà xin lỗi ông vua nước Saudi Arabia và gần như ông xin lỗi tất cả các nước Hồi giáo về một cái quá khứ mà chúng tôi không biết là ông xin lỗi cái gì, Hoa Kỳ đã làm gì mà ông xin lỗi. Đấy. Thì nhân tiện thì tôi cũng có nhiều người cũng muốn biết là cái người Hồi giáo họ cầu nguyện ra sao, thì tôi cũng để dành ra một vài phút để kể cho quý vị nghe họ cầu nguyện như thế này này. Tức là cái lễ cầu nguyện của Hồi giáo nó gọi là Salat, tức là một trong năm điều căn bản của Hồi giáo, coi như cái điều luật năm điều căn bản mà người Hồi giáo phải thực thi. Thì tất cả mọi người, kể cả trẻ em trên 10 tuổi, đều phải cầu nguyện mỗi ngày 5 lần và phải làm đúng cách để cho cái buổi cầu nguyện nó có giá trị. Và họ tin rằng đó là một cái cách để họ hiệp thông đối với Thượng Đế của họ, tức là Đấng Allah. Và Allah sẽ cho họ cuộc sống tươi đẹp cũng như cho họ sự can đảm. Tôi không biết là sự can đảm để làm gì, để mà gây chiến hay sao thì tôi không rõ. Và chính người Hồi giáo họ cũng tin rằng Allah là giao tiếp với họ qua cuốn kinh Quran, và họ giao tiếp trở ngược lại với Allah bằng cái sự cầu nguyện đó. Và 5 lần trong một ngày, thì lần đầu tiên là cái lúc mặt trời mọc, lần thứ hai là ngay sau buổi trưa, tức là sau 12 giờ, lần thứ ba là từ giữa buổi trưa và buổi chiều, lần thứ tư là lúc mặt trời lặn, và lần chót là buổi tối. Thì họ trước khi họ cầu nguyện, và nghĩa là giữa hai cái buổi cầu nguyện đó, họ phải giữ cho trong sạch từ cái thân thể cho đến tư tưởng. Thân thể đó tức là hình hài họ phải sạch, áo quần phải sạch, cái nơi cầu nguyện phải sạch. Thưa quý vị, nếu như mà giữa hai lần cầu nguyện mà, xin lỗi quý vị nói hơi bẩn một tí, nếu họ đi cầu, họ đi tiểu, họ đánh giấm, họ ói mửa, họ xuất tinh hay chảy máu, hay là họ nằm xuống ngủ, thì coi như họ đã bẩn thỉu rồi. Họ phải vào phòng tắm để mà tắm rửa trước khi đi cầu nguyện cái lần tiếp. Và khi cầu nguyện thì phải ăn mặc rất là kín đáo. Quý vị cũng biết đàn ông thì chỉ được hở cái mặt, hai bàn tay và hai bàn chân. Còn đàn bà thì phải kín hai bàn chân luôn, tức là chỉ được hở cái mặt và hai bàn tay mà thôi. Và khi cầu nguyện thì họ phải hướng mặt về cái phía thánh địa Mecca, tức là ở bên Hồi đó, ở bên Trung Đông đó, họ phải hướng cái mặt về đó, bởi vì đó là cái nơi trung tâm có một cái khối đá cẩm thạch đen được gọi là Kaaba. Và mỗi lần cầu nguyện thì họ làm từ 5 đến 10 phút hay 15 phút, và mỗi để bắt đầu cứ thì thấy tưởng tượng nó đưa hai cái tay, hai bàn tay mở ra, đưa lên ngang cái tai đó để mà đọc lên một câu Allah Akbar, tức là có nghĩa là Thượng Đế là vĩ đại nhất. Thì sau đó họ khoanh tay để đọc lời cầu nguyện ở trong cái kinh Quran, rồi họ phải cúi khom lưng một góc 90 độ, cái kiểu mà chúng ta Obama khom lưng trước Nhật Hoàng với lại vua Ả Rập đó. Rồi họ lại đọc những cái câu có nghĩa là Thượng Đế vinh quang vĩ đại gì đó, rồi họ đứng thẳng dậy, đưa tay lên ngang mặt, rồi gặp mình trong tư thế lạy, rồi lại đọc những câu ca tụng Allah. Và thưa quý vị, họ cũng phải lạy 4 lần như chúng ta, người Việt Nam chúng ta mà lạy 3-4 lần lạy đó, tức là phải khom người xuống, là úp cái mặt xuống mà tất để lạy. Rồi kết thúc thì họ phải ngồi lại và quay cái đầu qua bên phải, để coi như là có một ông thiên thần nào đó chứng nhận cho cái việc cầu nguyện họ, rồi quay đầu qua bên trái để có một thiên thần nào đó để mà xóa tội cho họ. Và thưa quý vị, cái cách mà đó là chúng ta thấy họ rất là chiếm thì giờ. Thì vừa rồi có một cái tiệm Whole Foods nào đó, họ đã từ chối không cho cái nhân viên đó được cử hành cái lễ. Họ bảo là anh đi làm việc, anh tới đây làm việc thì anh muốn làm thì làm, còn anh muốn cầu nguyện thì anh về nhà anh cầu nguyện, chúng tôi không dành thì giờ vào cái nơi trên cầu nguyện. Cái việc đó cũng làm gây rối, và cái người kia cũng đòi đưa ra tòa. Thì tôi cũng biết là cái kết quả ra sao. Nhưng mà trước khi kết thúc cái phần mà nói về này thì tôi cũng xin thưa quý vị có một cái tin vui mà chúng ta ai cũng có thể biết. Tức là ông Trump, ông đã thuyết phục được cái hãng Ford, tức là hãng chế tạo xe hơi lớn nhất tại Hoa Kỳ, đã bỏ kế hoạch xây dựng cơ sở ở Mexico. Cái cơ sở này có trị giá là 1 tỷ 6 đô la. Và hãng Ford này sẽ dùng 700 triệu đô la đầu tư thêm vào cái cơ sở tại Michigan. Như vậy là cứu được thêm 700 việc làm, nghĩa là có thêm được 700 việc làm cho người Mỹ. Còn ngoài ra thì cái hãng General Motors, tức là làm cái xe GMC đó, thì họ tính là chuyển các cái xe survey cruise qua Mexico làm để đem về Mỹ bán. Thì ông Trump ông đe dọa rằng nếu mà không làm ở Mỹ thì họ ông sẽ cho đánh thuế nhập lại nước Mỹ rất là nặng. Thì cái giới chức của hãng GMC này có nói rằng là chỉ có một số nhỏ làm tại Mexico để bán ra nước khác thôi. Còn tuyệt đại cái đa số cái xe Chevrolet Cruze này đều được sản xuất tại Hoa Kỳ, tức là tại cái thành phố Lordstown, Ohio. Và thưa quý vị, có một cái tin mà không biết là quý vị nên mừng hay là nên lo. Đó là ông thống đốc New York, tức là ông Andrew Cuomo, là một người rất là liberal, rất là tả phái đảng Dân Chủ. Ông đã đưa ra đề nghị là miễn học phí đại học cho tất cả con em các gia đình mà có lợi tức dưới 125.000 đồng một năm. Thì nếu mà tính theo cái tiêu chuẩn 125.000 đô la một năm đó, thì người ta ước lượng là sẽ có đến hơn 900.000 gia đình được hưởng cái điều kiện này. Thì quý vị thấy một gia đình cho trung bình 1 đến 2 đứa trẻ thì chúng ta biết là có từ 1 đến 2 triệu sinh viên sẽ được miễn học phí trong 4 năm đại học. Thì cái điều đó là điều tốt cho những gia đình đó, nhưng mà tôi không biết rằng là người dân của New York họ sẽ è cổ ra, họ đóng thuế bởi vì đại học chi phí rất là lớn. Thì không biết ông mà thống đốc này ông dùng tiền ở đâu có thể lên tới hàng chục tỷ đô la để mà cung cấp học phí miễn phí cho sinh viên đại học ở tại tiểu bang của ông Mexico.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông đã giải thích về vấn đề phía bên Hồi giáo họ thờ phượng cũng như là cầu nguyện như thế nào. Và chúng tôi cũng được biết đó là thưa quý vị, mỗi người người ta có đều một cái thấm một tấm thảm riêng, và tới giờ cầu nguyện đó là người ta sẽ mang cái tấm thảm đó ra để người ta trải xuống và người ta bắt đầu thi hành cái nghi lễ dựa theo ông Đỗ Văn Phúc đã giải thích. Và thưa ông, tuần lễ này là cái tuần lễ đầu tiên mà lưỡng viện Hoa Kỳ được nhóm họp cho cái năm 2017. Và thưa ông, chúng tôi nhìn thấy là cái buổi đầu tiên của họ là họ đã nói hay là bàn luận về vấn đề Obamacare. Thì không biết là cái này nó đã đi nó như thế nào và diễn tiến như thế nào, thưa ông, xin ông cho quý vị thính giả được biết.
Thưa quý vị thính giả, ngày đầu tiên của thượng viện là họ đã đưa cái vụ Obamacare lên cái bản mổ rồi. Và tại Hạ viện thì họ cũng đang bàn luận cái chuyện đó. Và trước khi mà đi sâu vào những cái chi tiết trong hiện nay thì tôi cũng xin thưa quý vị sơ qua về cái chương trình Obamacare này là cái gì. Thì cái tên đúng của nó đó, cái chương trình bảo hiểm y tế này nó gọi là The Patient Protection and Affordable Care Act, tức là viết tắt là PPACA. Thì hay là nói tắt hơn nữa là ACA, là tức là Affordable Care Act. Cái chương trình này nó có từ lời ông Bill Clinton, nhưng mà sau này được ông Obama đó là thêm thắt và đưa ra coi như là một cái kế hoạch vĩ đại trong cuộc đời làm tổng thống của ông ta. Và do cái tính cách là vào cái thời mà ông Obama cầm quyền thì đảng Dân Chủ là đa số và thượng viện cũng là tại thượng viện cũng như hạ viện. Cho nên là cái đạo luật này đã được ban hành ngày 23 tháng 3 năm 2010, dù rằng có rất nhiều người phản đối. Và thưa quý vị, nếu mà chúng ta đọc trong cái mục đích ghi ra đó, thì chúng ta thấy này, mục đích ghi rất là hay, bởi vì để gia tăng cái phẩm chất bảo hiểm và với cái giá cả mà người dân có thể chịu được, bởi vì cái tên của nó gọi là affordable, tức là ai cũng có thể trả được, nghĩa là trong cái tầm tay của mình. Và mục tiêu thứ nhì là nó nhằm giảm bớt cái số người không có bảo hiểm bằng cách nới rộng cái phạm vi bảo hiểm và hạ giá cái việc chăm sóc sức khỏe. Thì cái việc mà tại Quốc hội nó nhiều sóng gió quá, bởi vì có nhiều người phản đối, nhưng mà qua bao nhiêu lần cũng không thể nào bác bỏ được. Ví dụ như là chúng ta thấy có một cái lần đầu tiên cái luật thông qua với tỷ số tại thượng viện là 60-39, tức là áp đảo. Và tại hạ viện thì 219 quận và 212 chống. Thì chúng ta thấy tại vì hạ viện thì cái thành phần cộng hòa cũng đông. Thì cái luật Obamacare này, thưa quý vị, nó có cái tính chất cưỡng chế, tức là tất cả mọi người công dân đều phải mua bảo hiểm, tức là những người mà ví dụ không có Medicare, không có Medicaid hay không có bảo hiểm do các cái chủ nhân mà cung cấp thì đều bắt buộc phải mua, bởi vì nếu không mua thì sẽ phạt tiền. Tôi nhớ là phạt từ thấp nhất là khoảng 350 gì đó, và phạt cao lên tùy theo số lương. tức là khoảng 2% số lượng, và số tiền này sẽ tính vào cái lúc quý vị khai thuế. Thì đối với các doanh nghiệp, Obamacare ấn định rằng các cái doanh nghiệp nào mà có trên 50 nhân viên làm việc chính thức và toàn thời gian, tức là full time đó, thì phải mua bảo hiểm cho nhân viên, nếu không cũng sẽ bị phạt. Thì chúng ta biết ước tính là có 44% số người trực tiếp hay gián tiếp hưởng cái quy chế sức khỏe này do chủ nhân cung cấp. Nhưng mà khi có cái quy chế này ra rồi thì các chủ nhân họ bắt đầu họ sa thải nhân viên toàn thời gian full time, và khi họ mướn lại thì họ chỉ mướn part time thôi. Và thay vì họ mướn đủ 40 giờ thì họ chỉ mướn đến 39 giờ mà thôi. Do đó có một số người tự nhiên là mất cái quyền lợi. Và khi mà nói về cái tại vì sao mà người ta phê bình cái Obamacare là một cái thảm họa cho người dân, quý vị biết là ông chính ngay cái người mà coi như là khởi xướng từ đầu, tức là ông Bill Clinton, và sau này cũng là người ủng hộ Obama, ủng hộ, nghĩa là rồi ông Obama đi vận động cho vợ của ông ta, mà ông ta cũng phải lên truyền hình ông nói câu là Obamacare là một cái điên rồ, một sự điên rồ, thì quý vị biết là nó sai đến thế nào. Bởi vì sao? Trên lý thuyết thì nghe rất là tốt đẹp, nhưng mà trong thực tế thì rất nhiều người mua Obamacare này đã than phiền rằng họ không có sự lựa chọn về bác sĩ hay là cơ sở như là bệnh viện để mà đi khám, và cái việc hẹn để khám bệnh thường kéo dài trong nhiều tuần, và dù cho có bệnh cấp tính cần phải điều trị gấp thì cũng phải chờ đến hàng tuần, hàng 3-4 tuần sau mới được đi khám. Và cái tiền lệ phí hàng tháng á, và tiền phụ trả nó không phải là affordable nữa mà nó rất là cao. Ngay cả các công ty bảo hiểm họ cũng bị bất lợi vì cái vụ Obamacare này. Cho nên trong cái chương trình bảo hiểm này trước đây có 232 công ty tham gia, thì sau này rút xuống còn 167 công ty mà thôi. Có 5 công ty lớn đã báo cáo rằng họ bị lỗ trong năm 2016. Ví dụ như hãng United Health đã rút ra khỏi chương trình trong năm 2017 sắp tới bởi vì lỗ nặng. Hãng Humana rút ra khỏi ở nhiều thị trường và chỉ còn 156 county ở trong 11 tiểu bang mà thôi. Hãng Aetna hủy bỏ chương trình phát triển mà họ đã từng dự trù, cũng như rút ra khỏi 11 tiểu bang mà họ đang bán bảo hiểm vì năm 2016 họ lỗ đến 300 triệu đô la. Và hiện nay chúng ta biết là có 225 county trong toàn quốc chỉ có đơn độc có một hãng bảo hiểm chịu chấp nhận Obamacare. Và con số này nó trong năm 2017 nó sẽ tăng lên là 664, tức là 664 county sẽ chỉ có một hãng mà thôi, người dân không lựa chọn được. Thì tại ví dụ như tại North Carolina, Oklahoma của cô đấy, Alaska, Alabama, South Carolina, Wyoming sẽ chỉ có một hãng độc nhất thôi. Và chính tình trạng độc quyền này tạo cơ hội cho các công ty bảo hiểm tùy tiện tăng giá. Và người ta ước tính rằng 2017 cái tiền premium sẽ tăng trung bình 25% tại 39 tiểu bang. Mà Arizona là cái tiểu bang chịu nặng nhất, là bị tăng 117%. Thì ngoài ra thì chúng ta cũng biết rằng cái văn bản Obamacare này nó phức tạp đến cái mức chia thế này quý vị. Cái văn bản nguyên thủy nó dài hơn 2.500 trang, rồi cộng thêm các cái văn bản điều hành nó cộng lên tới 20.000 trang giấy. Thì quý vị nghĩ một cái bản văn như vậy, đạo luật như vậy, ai mà có khả năng để mà tham khảo, để mà ngồi, để mà đọc cho kỹ, để mà tuân hành cho nó đúng được. Thì theo cái văn phòng Government Accountability, luật này đã làm tăng lên 6.200 tỷ đô la thâm thủng trong ngân sách quốc gia. Mà trong khi đó thì khi ông Obama đưa cái đề ra thì ông đoan chắc rằng sẽ không tăng một xu. Và chúng tôi có đưa cái video để cho quý vị nghe cái lời ông hứa là không tăng một xu. Nhưng mà hiện nay người ta đã tính là tăng hơn 6.000 tỷ đô la về thâm thủng. Và về cái việc mà hóa giải cái này, thưa quý vị, thì hiện nay Cộng hòa đã lấy lại quyền kiểm soát hai viện và cộng với lời hứa ông Trump, và khóa 115 sắp tới hiện nay đã họp ngày thứ ba vừa rồi, và họ đã coi vấn đề này là vấn đề cần đưa lên hàng đầu. Tuy nhiên họ cũng sẽ có một cái số giữ nào đó để cho cái quyền lợi của cái người mà đang hưởng bảo hiểm không có bị vi phạm, tức là vẫn còn được hưởng chứ không có bị ngắt đoạn. Thì trong một cuộc phỏng vấn dài 60 phút vào tháng 12 vừa qua, ông dân biểu Paul Ryan đã nói rằng ưu tiên số 1 quốc hội dưới hành pháp Obama dưới hành pháp Trump là sẽ hủy bỏ Obamacare. Đấy, thì đó là tất cả những điều mà chúng tôi nói về cái vấn đề sơ khởi về Obamacare.
Dạ vâng, thưa quý vị, cách đây mấy năm về trước có lẽ quý vị và mọi người ngày hôm nay trên truyền thanh truyền hình cũng đều nhắc lại là cái cảnh Tổng thống Obama phát biểu, ông nói rằng sẽ không có tăng giá bảo hiểm, mà không những như vậy, các gia đình sẽ một năm sẽ tiết kiệm thêm được mấy ngàn đồng tiền lệ phí bảo hiểm, và bạn có quyền giữ bác sĩ nào bạn muốn, bạn có quyền chọn bác sĩ nào bạn muốn chọn. Thì thưa quý vị, tất cả những gì ông giải thích hay là ông tuyên bố hoàn toàn là không đúng, và cá nhân chúng tôi xin được xác nhận chuyện này. Thưa quý vị, chúng tôi ở tiểu bang Oklahoma mà năm vừa rồi bảo hiểm cá nhân, sức khỏe cho cá nhân chúng tôi đóng chỉ có 432 đồng thôi. Năm nay giá bảo hiểm của một mình Miley thôi đóng cho một tháng là 852 đô cho một tháng. Thì quý vị thấy không? Nó tăng gần 100%, thưa quý vị. Vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc, bên cạnh đó thì Miley cũng được biết là cái người cha đẻ mà giúp cho Obama để soạn thảo về cái đạo luật này. Giờ này thì người đó cũng hỡi ơi và cho rằng đây là một sự sai lầm, phải không thưa ông?
Thưa cô, không phải giờ này ông ta mới nói đâu thưa cô. Ông ta nói từ lâu lắm rồi, và ông đã nói rằng ông ta đã đổ tội là tại vì sao có Obamacare, bởi vì cái dân Mỹ nó ngu si lắm. Ông nói nguyên văn mà. Ông bảo là cái luật này đã đề nghị thông qua bởi vì dân Mỹ quá ngu si, không hiểu được sự khác biệt. Đó là câu nói ông, và đã được đưa lên truyền hình và đã được đưa lên rất nhiều người nghe, cả quần chúng Mỹ nghe. Cho nên phải nói là Obamacare không phải chỉ là một cái sự thất bại như cô vừa nói về tiền bạc là này nọ, nhưng mà người ta nói đây là một cái sự lừa bịp rất là trắng trợn đối với người công dân, bởi vì tất cả những điều ghi ra trong mục tiêu đều không thực hiện trong thực tế. Quý vị có nhớ cái ông mà vừa nói đó là ông nào không? Ông đó là ông Jonathan Gruber. Ông đó không phải là một người bình thường. Đó là một giáo sư đại học tại một trường nổi tiếng là đường MIT. Là cái người đã soạn thảo ra Obamacare. Và ông đã lên tiếng rằng những tác giả đạo luật bảo hiểm y tế là đã lợi dụng sự ngu dốt của dân Mỹ. Và cái lời phát biểu mà tôi vừa dẫn vừa qua đó, ông đã nói trong một cuộc hội thảo tại trường đại học Washington ở St. Louis vào tháng 10 năm 2013. Và ngoài ra, đối với vấn đề luật pháp thì cái đạo luật Obama này là vi phạm cái quyền lựa chọn của người dân khi bắt buộc người dân phải mua bảo hiểm. Nếu không mua sẽ bị phạt. Có nhiều người họ so sánh như thế này, bắt người ta phải mua bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm nhà cửa. Cái chuyện đó không thể so sánh được với bảo hiểm xe cộ á, là quý vị lái xe, quý vị lỡ tông người khác. Quý vị không có bảo hiểm thì cái người kia họ không được hưởng cái gì, cho nên chính phủ bắt phải mua bảo hiểm để lo cho cái người mà quý vị tông, chứ không phải lo cho quý vị. Cũng như nhà cửa, quý vị phải mua bảo hiểm để cho cái người mà cho vay nhà, khi nhà cửa cái gì họ còn có được cái tiền bảo hiểm đấy. Chứ nếu không có bảo hiểm nhà cửa xe cổ thì là mình tông người chết thì mình cũng không có tiền, mình cũng ị ra, hay là nhà mình cháy rồi cái nhà băng nó bất nhà. Còn cái chuyện cái người dân á, họ đau thì họ đi bác sĩ, không ảnh hưởng gì đến ai. Họ không có bảo hiểm không cũng đi bác sĩ, họ chết hay bị nằm như đó thì cũng không ảnh hưởng đến một người thứ ba. Cho nên đó là cái quyền lựa chọn của người đó. Không thể bắt buộc người ta mua, mà không mua thì bị phạt. Cho nên đó là một cái chuyện mà gọi là vi phạm về cái quyền của người dân. Rồi cũng có một cái số, họ đưa ra một số điểm. Ví dụ cho ta thấy cái điểm thứ nhất là hành pháp Obama đã lấy câu là mục tiêu biện minh cho phương tiện. Tức là dùng cái mục tiêu, họ cho là cái mục tiêu đó tốt, cho nên bất cứ cái phương tiện gian trảo lừa bịp nào cũng chấp nhận hết. Và cái sự gian trảo lừa bịp đó đã kéo dài đến hơn 6 năm. Và cái bộ luật đó là một cái sự thiếu minh bạch, bởi vì chỉ tạo ra cái lợi về chính trị trong đoạn kỳ mà thôi. Nhưng mà về lâu á, cái hậu quả về lâu về dài thì nó ảnh hưởng đến các cái người ra ứng cử đối với cử tri. Chúng ta thấy qua cái việc bầu cử vừa qua, trong cái thời gian vừa qua, dân chủ đã thất bại trong các cái cuộc bầu cử từ liên bang cho đến thành phố. Bởi vì họ coi người dân là ngu si. Cho nên hậu quả là 28 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu cho Obama, những người bỏ phiếu Obamacare đó đã bị thất cử trong cuộc bầu cử bổ sung 2014. Và cái Obamacare này cũng được thông qua hoàn toàn dựa trên sự lừa dối, từ cái sự hứa hẹn rằng người dân có quyền chọn hay giữ lại bác sĩ cho đến lời hứa rằng bảo hiểm không tăng giá, thì tất cả chúng ta phải coi rằng cái Obamacare này như là một cái thứ thuế mà họ đã che giấu điều này cho đến khi mà đưa ra trước tối cao pháp viện thì mới biết rằng đây chỉ là một cái thứ thuế mà thôi. Tức là nó hoàn toàn là nó ngoài sức chịu đựng của tài chính của người dân thường, và nó lấy tiền vào cái ngân sách của chính phủ để nó gọi là subsidy, tức là để bù lỗ. Thì ngoài ra quý vị, trong khi mà bỏ phiếu cho Obamacare thì chúng ta cũng biết tại Quốc hội, ông thượng sĩ Harry Reid là cái người khi đó là cũng là đa số của trưởng khối đa số của thượng viện, đã dùng những cái thể lệ mà ông ta đã coi như là dùng cái lời lẽ ngọt ngào để cho các thành viên Cộng hòa phải chấp thuận, là họ kêu gọi là coi như đây là cái sự hàn gắn, kêu gọi một sự hàn gắn giúp đỡ hàn gắn này đó, tức là cũng là một cái sự gọi là không có được minh bạch lắm. Thì cái tuần nay, tức là trước đầu tuần này, thì cái bà Nancy Pelosi hiện nay là lãnh tụ khối thiểu số của Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện, và các đồng viện Dân Chủ họ đã họp nhau lại và họ đã thề là sẽ có những cái hoạt động nhằm cứu vãn cái Obamacare này. Và chính ông Obama ngày hôm qua, hôm kia gì đó cũng đã vào gặp các dân biểu của Dân Chủ, thưa quý vị, gặp vào sáng thứ tư mùng 4 tháng 1 để bàn cách thức nào để nhằm bảo vệ cho cái Obamacare mà ông á là coi là một cái thành công vĩ đại nhất của ông, một cái di sản quý báu của ông để lại 8 năm cho người dân Hoa Kỳ của ông ta đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Sau đây thì Miley xin mời ông quay về thành phố Chicago. Thưa ông, một năm 2016 vừa mới đúc kết thì chúng ta thấy rõ là Chicago đã vượt kỷ lục về vấn đề gọi là bắn nhau và chết nhiều nhất trong so với cả thập niên qua. Và bên cạnh đó thì ngoài cái vấn đề bạo động thì họ còn đang gặp những cái vấn đề trở ngại về vấn đề di dân bất hợp pháp tại nơi đây. Xin ông vui lòng trình bày cho quý vị thính giả biết về vấn đề này, thưa ông.
Vâng, thưa tôi cũng có vào trong các website để thống kê, để coi thử 100 cái thành phố nguy hiểm nhất của nước Mỹ. Tôi thấy những cái thành phố sau đây tôi kể cho quý vị nghe. Nguy hiểm nhất để sống ở tại Mỹ là đầu tiên là thành phố East St. Louis của tiểu bang Illinois. Kế đến là thành phố Monroe của Louisiana, rồi đến Alexandria của Louisiana, rồi đến thành phố Camden của New Jersey, Wilmington của Delaware, St. Louis của Missouri, Bethlehem của Alabama, Detroit của Michigan, Birmingham, Alabama, thành phố Memphis của Tennessee, thành phố West Memphis của Arizona, thành phố Chester của Pennsylvania, thành phố Milwaukee của Wisconsin, thành phố Rockford của Illinois, thành phố Cleveland của Ohio. Đó là 15 thành phố mà nguy hiểm nhất. Quý vị muốn rời đến đó thì quý vị nên stop, nên ở lại thành phố của mình, đừng có rời tới đó. Bởi vì cái sự đánh giá này thì nó dựa trên cái tỷ lệ của các tội phạm so với dân số. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái danh sách 15 thành phố này không có tên Chicago, nhưng mà thực tế ra Chicago là một thành phố rất là nguy hiểm. Vừa qua ông Rob Bell và các nhân viên điều tra của ông đã sử dụng tất cả tài liệu của Bộ Nội an, ước lượng con số những di dân bất hợp pháp sinh sống tại các thành phố khác nhau của thành phố Chicago. Và kết quả cho thấy tổng số di dân bất hợp pháp trong tiểu bang Illinois hiện nay lên tới 4% của dân số, tức là 511.000 trên tổng số 12.860.000 dân tại Illinois. Và nhiều nhất là quận Cook có 307.000. Cái thành phố Chicago có 183.000 di dân bất hợp pháp trên tổng số 2.7 dân, tức là cao đến 7% trên tổng số. Và các cái quận thuộc về Downstate, tức là các quận về cái vùng Đông Nam, thì có khoảng 53.000 di dân bất hợp pháp. Các cái quận xung quanh như là quận Kent thì có 43.000, quận Lake có 39.000, quận DuPage có 36.000, quận Will 22.000, quận McHenry 8.000 đi xuống. Và cái vùng phía Nam thì có quận Cicero 18.000 là đông nhất. Sau đó cái vùng Đông Bắc như là Hanover 11.000 và Elk Grove khoảng 10.000. Thì khi mà nghiên cứu về cái đặc tính của cái dân bất hợp pháp này so với những người cư dân hiện có ở tại Illinois ấy, thì người ta thấy rằng là cái dân bất hợp pháp nam giới là nhiều hơn nữ giới, trong khi di dân trong khi cái dân cư tại đó thì nữ giới đông hơn nam. Có lẽ đây là một cái điều để làm cho cân bằng về nam nữ thì sợ tôi không biết. Nhưng mà trong khi dân sở tại thì có 24% dưới 18 tuổi, thì dân bất hợp pháp chỉ có 11%, tức là cái số trung niên bất hợp pháp rất là đông. Là từ 18 tuổi đến 44 tuổi thì dân bất hợp pháp đến 73%, và trong khi dân sở tại chỉ có 38% mà thôi. Còn nói về trình độ học thức thì dân bất hợp pháp có đến 30% là không học đến high school, và so với tỷ số của dân sở tại là chỉ có 5.6% thôi, tức là cái mức độ học hành của cái người sở tại cao hơn nhiều. Chỉ có 9% dân bất hợp pháp có bằng đại học, so với dân sở tại là 19%. Và nói về công ăn việc làm thì có 9.8% dân bất hợp pháp có việc làm ở trong các cái lĩnh vực cao như là doanh nghiệp, quản trị hay là nghệ thuật. Dân sở tại là 36%. Nhưng mà về các cái lĩnh vực lao động đơn giản tay chân á, thì cái dân bất hợp pháp lại cao hơn là 18.2%. Thì quý vị cộng hai cái số này ra, còn là những cái số khác là những cái số không có việc làm. Còn nếu mà nói về cái tình hình và da màu thì hiện nay dân Chicago có 45% da trắng, tức là một cái tiểu bang mà thành phố ít người da trắng nhất, chỉ có 45% mà thôi. 33% dân Chicago là da đen và 29% là dân gốc Hispanic. Còn người Á Đông chúng ta chỉ có 5.5% mà thôi. Thì tuy chúng tôi vừa nói là không liệt kê trong cái thành phố nguy hiểm nhất, nhưng mà năm vừa qua Chicago có đến 3.500 vụ bắn nhau và có 762 vụ giết người. Là cái số người giết người này còn nhiều hơn tổng số của hai thành phố Los Angeles và New York cộng lại nữa. Và các cái tội phạm khác cũng nổi bật là các tội như ăn cắp, trộm cướp, tấn công, hiếp dâm. Thì sở dĩ quý vị biết là cái tình trạng mà xảy ra như thế này trong năm vừa qua là do cái phong trào Black Lives Matter nổ ra, và do cái sự bảo hộ của chính quyền thành phố đã tạo ra những cái ràng buộc để gây trở ngại cho cảnh sát khi họ thi hành cái nhiệm vụ cưỡng chế của họ. Cho nên mỗi lần mà có xảy ra bạo động hay bắn nhau gì đó thì thường người cảnh sát tại Chicago họ lầm lơ, họ thụ động và họ không muốn dính tới, bởi họ dính tới họ có thể bị dán cho là ví dụ như một người cảnh sát da trắng, ngay cả da đen mà bắn chết người da đen thì cũng bị rắc rối vô cùng, có thể bị truy tố ra tòa, có thể bị phạt tù, có thể bị này nọ, và có thể nghĩa là bị kêu rằng là kỳ thị chủng tộc. Cho nên thường những cái trường hợp mà dính tới người da đen họ đều lầm lơ và họ để cho mặc sức hoành hành những cái nạn giết người này. Và cái tình hình này nó cũng xảy ra tại thành phố San Francisco. Trong năm tương tự thì cái số giết người cũng tăng gấp đôi, và cũng vì cảnh sát tại San Francisco cũng bị ràng buộc cho nên họ lơ là. Và vừa qua chúng tôi có xem được một số hình ảnh của San Francisco thì chúng tôi thấy là cái người mà không nhà bây giờ rất là đông, tràn ngập trên các đường phố. Và thưa quý vị, nói nó cũng hơi tệ một tí. Bây giờ họ đại tiện, tiểu tiện ngay trên đường phố luôn. Và cái tình hình đó, cái tình trạng đó nó xảy ra bây giờ nó trở thành nó phổ biến, và cảnh sát tại San Francisco họ cũng làm lơ, họ cũng không can thiệp nữa. Bởi vì đó là một cái thành phố, thưa quý vị, đó là một thành phố rất là tả khuynh, rất là liberal, và những người mà thị trưởng hay những người dân cử đều là những người rất là tả khuynh và liberal. Thì đó là điều mà tôi biết qua về cái thành phố Chicago để thưa với quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, câu hỏi cuối cùng của Mai Ly trong chương trình ngày hôm nay là, thưa ông, chỉ còn có hai tuần lễ nữa là Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức, và tòa Bạch Ốc sẽ là của ông Donald Trump trong 4 năm kế tiếp, và Tổng thống Barack Obama sẽ ra đi. Thì thưa ông, sau 8 năm cầm quyền, thì giờ đây khi Tổng thống Obama ra đi, ông để lại di sản những gì thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị, ngày hôm qua, hôm kia, ông Obama đã có một cái lời chào từ biệt với quốc dân đồng bào sau 8 năm làm việc. Và trong cái lời chào của ông có nói những câu như sau. Ông có nói rằng ông hãnh diện là 8 năm qua đó là cái hành pháp của ông không có gây ra một cái sự tai tiếng gì, thì nếu mà tính về tai tiếng về cái cá nhân á, thì quả thực là không có, tức là vợ chồng ông nó sống không có cái vụ bê bối đàn bà, không có những cái việc như là ông Bill Clinton làm, thì cái điều đó là đúng, ông nói đúng. Nhưng mà ông quên rằng người ta đánh giá ông tổng thống không chỉ đánh giá trên vấn đề cá nhân, mà người ta đánh giá trong cái chính sách của ông. Và những cái tai tiếng mà người ta đưa ra đó là cái tai tiếng cái vụ Benghazi, cái vụ đảo Crimea, cái vụ Nga Xô nó xâm chiếm Syria. Và ông chính trong cái bài đó ông cũng nói là ông đã giải quyết vụ Syria không tốn một viên đạn. Thưa quý vị, ông nói như vậy là không đúng, bởi vì cái vụ Syria ông đã không làm gì mà để cho Nga nó lấn sân, và Nga nó làm tất cả cái cuộc hòa bình, cái thỏa ước ngưng bắn vừa rồi là do Nga và Thổ đứng ra chủ sướng, và Hoa Kỳ không có mặt ở trong đó, thì cái đó không phải là công của ông Obama. Và ngày hôm nay nếu mà hòa bình đem lại cho cái vùng Syria thì ông Obama không có một chút công gì hết, đừng có khoe khoang tầm bậy tầm bạ vào đó. Nhưng mà người ta ngược lại, người ta đã tính ra, người ta đã dùng cái thống kê để người ta tính ra đây là những cái di sản đồ sộ, chúng tôi gọi là đồ sộ bởi vì nó lớn lắm, quý vị nghe là con số bạc tỷ, bạc ngàn tỷ thôi, là mà ông Obama đã để lại cho nước Hoa Kỳ, và hiện nay ông Trump sẽ phải gánh chịu. Đó là gần 20.000 tỷ nợ quốc gia, và trong đó ông Obama trong 8 năm đã làm tăng lên 9.2 ngàn tỷ kể từ khi ông ta cầm quyền. Cái tiền thuế tăng do cái luật bảo hiểm sức khỏe Obamacare như tôi vừa nói trên, tức là tiền một loạt subsidy đó, là tăng lên 1.000 tỷ đô la, chính phủ bỏ ra. 870 tỷ đô la là do hậu quả của các quy định hành chính mà do ông Obama ban hành. Những quy định này không thông qua quốc hội, mà ông ta dùng cái quyền của ông ta để ban hành. 750 tỷ là tiền thâm hụt trong giao thương với các nước chỉ trong một năm 2016. Thì quý vị biết trong 8 năm quý vị nhân lên gấp 8. Đối với Trung Cộng, tiền thâm hụt giao thương trong năm 2016 là 88 tỷ đô la. Tiền nợ của sinh viên đi học tăng lên 690 tỷ, tức là tăng đến 87%. Rồi cái tiền thuế mà gia tăng do cái luật Obamacare đổ lên vai của những người trung lưu như cô đó, là cái tiền đó là 377 tỷ. Rồi 344 tỷ là chi phí như quy định do EPA, tức là cơ quan bảo vệ môi sinh. 292 tỷ do các quy định về năng lượng sạch. 29 tỷ do sự lỗ lã trong việc sản xuất than đá, cũng do những quy định của Bộ Nội vụ. 906 tỷ lỗ lã hàng năm do quy định Mercury của EPA ban hành năm 2012. 1 tỷ lỗ hàng năm cũng do quy định về ozone của EPA ban hành 2015. Và ngoài ra nghĩa là có một cái danh sách cũng khoảng hơn một trang nữa về tất cả những cái lỗ lã đó. Bây giờ chúng ta bỏ cái tiền đi một bên, chúng ta nói về cái số lượng mới. Thì thưa quý vị, năm mới sẽ có thêm 2 triệu 3 người không có sự lựa chọn về bảo hiểm sức khỏe như tôi vừa nói đó. Tức là do các công ty họ rút ra khỏi, sẽ có thêm 2 triệu 300 ngàn người không có sự lựa chọn nữa. Nếu mà cái hiệp ước TPP được ký, nếu được ký và có hiệu lực thì sẽ có thêm 2 triệu người thất nghiệp, bởi vì những công ăn việc làm sẽ đưa qua các nước khác. Và sẽ mất thêm 301 ngàn công việc trong lĩnh vực sản xuất từ khi ông Obama lên làm tổng thống. 280 ngàn người mất việc nếu áp dụng quy định New Protection của Bộ Nội vụ ban hành. Thì chúng tôi không theo dõi để coi cái quy định này ban hành chưa, hay là đã ban hành rồi, bởi vì họ dùng chữ sẽ mất việc thì chắc là chưa. Từ năm 2013 đến 2015, ông Obama đã thả ra cái bọn di dân bất hợp pháp mà phạm tội là 82.288 người. Trong cái thời gian Obama nắm quyền thì cái tiền học phí đại học gia tăng là 8.390 đô la, tức là tăng 23%. Con số di dân bất hợp pháp bị trục xuất dưới quyền ông Obama năm 2016 giảm đi 5.000 người, dù là con số mà bất hợp pháp thì rất là đông. Và thưa quý vị, trong 2 nhiệm kỳ 8 năm, ông Obama đã ban hành đến 2.998 những quy định hành chính thông qua quốc hội. Và cũng do cái sự không có cạnh tranh vì Obamacare đó, như tôi đã nói là hiện nay là có 970 quận hạt trên nước Mỹ không có sự cạnh tranh đó. Và đặc biệt nhất là trong 8 năm qua, Đảng Dân Chủ mất đi 717 ghế dân biểu, 231 ghế nghị sĩ ở các tiểu bang, 63 ghế dân biểu và 12 ghế thượng nghị sĩ của cấp liên bang và mất đi 12 ghế thống đốc. À, đó là những cái điều mà chúng tôi trình bày về, nó rất là nhiều, nhưng mà nếu mà kể quý vị nghe, quý vị không nhớ đâu, chỉ kể những cái điều chính mà thôi, rất là tốt, thưa quý vị.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn ông rất là nhiều đã nghiên cứu những cái tài liệu để có thể trình bày với quý vị trong chương trình thời sự hàng tuần ngày hôm nay. Mai Ly xin được cảm ơn ông và kính chúc ông một năm mới thật là an bình để tiếp tục phục vụ quý vị khán giả qua chương trình thời sự hàng tuần như chúng ta đang làm, và xin hẹn gặp lại ông chương trình tuần tới.
Vâng, kính chào cô, kính chào quý vị khán giả, xin hẹn gặp lại tuần tới. Happy New Year.